Buổi sáng nay chúng ta tiếp tục học trong Matthew đoạn 26 câu 36 cho đến câu 46 về đề tài là vườn Gethsemane. Thưa quý vị, khúc kinh thánh này tôi tin rằng chúng ta rất là quen thuộc, chúng ta đọc qua nhiều lần, chúng ta học nhiều lần nữa. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ học với một cái nhìn khác hơn bình thường một tí. Vườn Gethsemane là nơi mà Chúa Giêsu thường đi đến. Nhưng mà thưa quý vị, lần đầu tiên mà chúng ta học từ Matthew, từ đoạn 1 cho đến đoạn 26 bây giờ, đây là lần đầu tiên mà chữ Gethsemane được nhắc đến. Nhưng mà trong Luca đoạn 22 nói rằng Đức Chúa Giêsu ra đi lên đến núi Olive theo như thói quen, môn đồ cùng đi theo với Ngài. Chúa Giêsu lên núi Olive đến vườn Gethsemane là một cái thói quen, nhưng mà lần đầu tiên thì Kinh Thánh mới nhắc đến tại đây. Chúng ta nghe cái chữ Gethsemane rất là nhiều lần phải không quý vị? Chúng ta thấy cái chữ này rất là quen thuộc. Nhưng mà bây giờ hỏi quý vị, cái chữ Gethsemane có nghĩa là gì? Bao nhiêu quý vị biết cái chữ Gethsemane có nghĩa là gì? Ok, dì ba. Dì ba đưa tay. Đúng rồi. Chữ Gethsemane có nghĩa là ép dầu. Quý vị nhớ, Gethsemane có nghĩa là ép dầu, là nơi mà người ta dùng cái cối đá, hay là người ta dùng cái đồ cán mà người ta ép cái trái olive ra để mà cho nó ra dầu. Thì đó là cái chữ Gethsemane có nghĩa là như vậy. Thì thưa quý vị, nó cũng trong một cái chỗ rất là trùng hợp tại đây, là chúng ta thấy một hình ảnh của Chúa Giêsu chiến đấu với lại tội lỗi. Và tại đây chúng ta thấy hình ảnh của Chúa Giêsu cũng bị nghiền nát vì tội lỗi của chúng ta, mà Ngài mang trên cây thập tự. Chúng ta thấy có một sự liên hệ tại đây. Hôm nay chúng ta lướt qua về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane, nhưng mà chúng ta tập trung nhiều vào trong cái sự sầu não của Ngài. Thưa quý vị, trong phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta mới vừa đọc qua, chúng ta thấy sự khác biệt của Chúa Giêsu rất là nhiều so với lại những phần Kinh Thánh khác. Khác biệt như thế nào? Những phần Kinh Thánh khác chúng ta thấy Chúa Giêsu là một đấng cao cả quyền năng. Ngài chữa bệnh, phải không quý vị? Ngài hóa bánh, Ngài làm nhiều phép lạ khác nhau. Tại nơi phòng cao mà chúng ta mới vừa học trong tuần vừa rồi, Chúa Giêsu đàm chuyện, trò chuyện với các môn đệ. Ngài ban lễ tiệc thánh đầu tiên cho các môn đồ. Nhưng mà trong phần Kinh Thánh này, thưa quý vị, Matthew ghi lại một hình ảnh Chúa Giêsu khác với là những phần trước. Khác như thế nào? Bây giờ Chúa Giêsu, Kinh Thánh ghi lại, Matthew ghi lại như thế nào? Ngài buồn bực và sầu não. Cái tinh thần này của Chúa Giêsu thể hiện bày tỏ ra tại vườn Gethsemane, và các môn đệ đã thấy, cảm nhận được điều đó. Chúng ta hỏi, điều gì làm cho Chúa Giêsu buồn bực sầu não như vậy? Phải chăng là vì tội lỗi của chúng ta mà Chúa Giêsu mang trên thân thể của Ngài, Ngài sẽ chết thay cho chúng ta, hay là không? Một người nói rằng nếu không sẵn sàng hy sinh để chịu chết, để mà chịu những cái hoạn nạn, thì Chúa Giêsu sẽ không uống chén, hay là Ngài sẽ không bao giờ đi lên con đường thập tự giá. Và Chúa Giêsu sẵn sàng chấp nhận tất cả đau đớn đen tối cùng cực nhất. Thưa quý vị, chúng ta không thể nào hoàn toàn hiểu hay là cảm thông với những điều mà Chúa Giêsu đang chịu hay là trải qua trong thời gian tại vườn Gethsemane. Và nếu giả sử quý vị và tôi mà chúng ta có mặt tại vườn Gethsemane đó, thì chúng ta có thể rằng Chúa Giêsu đi qua một nơi vô cùng đen tối cùng cực. Và đó là điều mà Chúa Giêsu, Chúa Cứu Thế đã đi qua để mà cứu chúng ta, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta xem những cái chữ hay là từ ngữ nói về tình trạng của Chúa Giêsu bây giờ như thế nào. Trong câu 37 chép như thế nào? Trong câu 37 chép rằng Ngài buồn bực và sầu não lắm. Ông mục sư Leon Morris nói rằng cái sự buồn bực, sầu não bây giờ nó bắt đầu, nó ngập tràn, nó bao phủ trên Chúa Giêsu. Nó vào tâm trí của Ngài. Xuống câu 38 thì Chúa Giêsu nói rằng linh hồn ta buồn bực. Cái chữ mà buồn bực trong câu 38 đó, thưa quý vị, nó cũng giống như là cái chữ buồn bực trong câu 37. Nó cùng một cái gốc với nhau. Và trong nguyên văn thì cái chữ mà buồn bực này, nó nói cái sự buồn bực nó bao trùm, bao phủ hết. Chúa Giêsu bị chôn vùi trong cái nỗi mà đau khổ, thống khổ. Và ông mục sư Spurgeon, ông nói rằng cái sự buồn bực nó ở trên Chúa Giêsu, đè nặng trên Chúa Giêsu. Cái sự buồn bực nó nằm ở dưới Chúa Giêsu. Cái sự buồn bực nó ở xung quanh Ngài, ở ngoài Ngài và ở trong Ngài. Đó là cái sự buồn bực mà Chúa Giêsu đang trải qua. Và trong, thưa quý vị, trong Mác thì nói thêm rằng Chúa Giêsu khởi sự kinh hãi. Chúa Giêsu khởi sự kinh hãi và sầu não. Điều chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại là Chúa Giêsu buồn bực, sầu não và kinh hãi. Và Luca, thưa quý vị, trong phần này Luca cũng nói thêm rằng trong cơn rất đau thương thì Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Kinh Thánh cho chúng ta biết Luca là một thầy thuốc, là một bác sĩ. Thì ông ghi lại rằng trong cơn rất đau thương thì Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. Thưa quý vị, cái buổi tối mà Chúa Giêsu cầu nguyện tại vườn Gethsemane tại đây, nó là một buổi tối trời mát mẻ, chứ không phải là trời nóng đực oi bức, và có thể được gọi là trời lạnh nữa. Bởi vì sao? Làm sao ta có thể nói được là buổi tối này là trời mát mẻ và có thể là trời lạnh? Bởi vì trong phần sau đó, khi người ta bắt Chúa Giêsu tại vườn Gethsemane rồi, người ta đưa đến sân của nhà thầy thượng phẩm. Và người ta làm gì tại đó? Người ta tra hỏi Chúa Giêsu. Và tại đó cũng ghi lại rằng người ta đốt củi để sưởi ấm bên ngoài. Thì nếu trời lạnh thì mới đốt củi, phải không quý vị? Đó. Cho nên người ta đốt củi sưởi ấm. Cho nên nếu mà trời lạnh mà thì khó có thể mà một người mà có thể nào, hay là chúng ta có thể nói rằng trời lạnh thì không có thể nào mà ra mồ hôi được. Mùa hè thì có thể ra mồ hôi, nhưng mà chúng ta ở đây, ở Cali này thì nóng đó, nhưng mà ra mồ hôi nếu mà thì cũng không phải là chuyện dễ, phải không quý vị? Nhưng tại đây Chúa Giêsu, tại sao Ngài ra mồ hôi như là giọt máu mà Luca ghi lại? Bởi vì Chúa Giêsu đang ở dưới chỗ mà quá bị sức ép, quá căng thẳng đến độ mà mồ hôi ra như là giọt máu rơi xuống đất. Và Chúa Giêsu chịu cái sầu não đến độ mà gần chết về thể xác. Trong chúng ta để ý đến cái chén mà Chúa Giêsu cầu nguyện trong câu 39. Câu 39 Chúa Giêsu cầu nguyện như thế nào? Chúa Giêsu cầu nguyện nói rằng: Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con mà theo ý muốn cha. Thưa quý vị, chúng ta nghe cái chữ chén mà Chúa Giêsu cầu nguyện, Chúa Giêsu nói rất là nhiều, phải không quý vị? Nhưng mà cái chén ở đây có nghĩa là gì? Tại sao Chúa Giêsu nói là cái chén mà Chúa Giêsu phải uống? Chúng ta nghe nói cái chữ chén rất là nhiều, nhưng mà thưa quý vị, thật sự bây giờ nói, nếu mà hỏi bao nhiêu người biết cái chén ở đây nó có ý nghĩa gì, thì chắc rằng không bao nhiêu người biết cái chén ở đây có nghĩa gì. Thì đây là cơ hội mà chúng ta cùng nhau học hỏi chung với nhau. Thưa quý vị, cái chén ở đây nó liên hệ đến trong cựu ước. Nó liên hệ như thế nào? Cái chén nó nói đến cái sự thạnh nộ hay là cái hoạn nạn của Đức Chúa Trời sẽ đổ trên những người tội lỗi. Trong Thi Thiên đoạn 75 câu 8 chép rằng: vì trong tay Đức Giê-hô-va có cái chén sôi bọt rượu, chén đầy pha rượu, và Ngài rót ra thật hết thảy kẻ ác nơi thế gian sẽ hút cạn rượu ấy và uống nó. Cho nên cái chén ở đây, thưa quý vị, Chúa Giê-xu cầu nguyện, không phải là Chúa Giê-xu nói một cách cái chữ mà nó không có liên hệ gì, nhưng mà cái chén nó nói đến cái gì, thưa quý vị? Nói đến là cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trút lên những người có tội, và Ngài rót ra, và kẻ ác nơi thế gian sẽ uống cạn hết, sẽ nhận lấy tất cả cái cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Cho nên qua câu kinh thánh này cho chúng ta thấy, thưa quý vị, chính Đức Chúa Trời sẽ pha đầy chén rượu thạnh nộ của Ngài, và chính Ngài sẽ cho những người mà Ngài sẽ hình phạt uống, và Ngài sẽ đặt trên môi của họ, và họ sẽ uống cho đến khi cạn chén. Và điều này, thưa quý vị, đưa chúng ta đến cái vấn đề trọng tâm. Dầu Chúa Giê-xu biết trước là Ngài sẽ đến thế gian, Ngài sẽ mang thân xác của con người, Ngài sẽ chết trên cây thập tự, nhưng mà chỉ trong một thời gian ngắn, Ngài sẽ mang tội lỗi của con cái của Ngài, mà cái gánh nặng của tội lỗi sẽ đè trên vai của Ngài, đến nỗi linh hồn của Ngài muốn thối luôn con đường mà chính Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước khi sáng thế. Và bây giờ, thưa quý vị, một sự cách biệt khủng khiếp giữa Chúa Giê-xu và Chúa Cha, bởi vì Ngài sẽ mang tội lỗi, Ngài là đấng thánh khiết, Ngài là đấng trọn vẹn, bây giờ Ngài mang tội lỗi của chúng ta trên thân thể của Ngài. Đó là một điều vô cùng khủng khiếp. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên Chúa Giê-xu, và Ngài gánh chịu tất cả những điều này, những sự thạnh nộ này, những sự đoán phạt này của Chúa Cha, bởi vì tội lỗi. Mà tội lỗi của ai? Thưa quý vị, tội lỗi của chúng ta. Tại đây, thưa quý vị, chúng ta thấy Chúa Giê-xu chịu hàng triệu nỗi đau đớn chồng chất trên Ngài, cộng thêm những cái đau đớn trên xác thịt mà Chúa Giê-xu sẽ gánh chịu nữa. Ngài sẽ bị những lằn roi đánh xé da, Ngài sẽ bị những cái đấm, cái vả trên mặt, Ngài sẽ bị đinh đóng xuyên qua tay và chân, Ngài sẽ bị đội một cái mão bằng gai trên đầu và máu rướm ra, Ngài sẽ bị một cái cây giáo đâm vào hông, chảy máu và nước ra. Thưa quý vị, đó là những điều đau đớn về thể xác. Nhưng mà điều đau đớn vô cùng là Chúa là đấng thánh khiết trọn vẹn, bây giờ mang lấy cái ô nhơ xấu xa tội lỗi của quý vị và của tôi. Tiên tri Esai nói như thế này về sự thương khó của Chúa Giê-xu, nói rằng người, tức là Chúa Giê-xu, sẽ bị người ta khinh dễ và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng Ngài đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng mà người, tức là Chúa Giê-xu, đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an, bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh. Thưa quý vị, chúng ta hỏi chính mình, có phải chúng ta, có phải mình đáng giá gì, có giá trị gì để mà Chúa Giê-xu phải chịu tất cả những cái khốn khổ, những cái đau đớn đó vì mình? Chắc chắn là không, phải không quý vị? Chúng ta không là những người mà đáng giá gì hết, mà Chúa Giê-xu vì yêu chúng ta một điều vô cùng to lớn. Những cái gánh chịu của Chúa Giêsu không lớn so với tình yêu thương của Ngài. Tình yêu thương của Chúa Giêsu quá lớn lao, và Chúa Cha đã ban Chúa Giêsu đến thế gian này để mà cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Tình yêu thương của Ngài quá mạnh mẽ và vô điều kiện, và vượt lên trên tất cả những cái đau khổ mà Ngài gánh chịu. Mục sư Jonathan Edwards thì ông nói rằng sự sầu não và đau đớn của Chúa Giêsu rất lớn, nhưng mà tình yêu thương của Ngài lớn hơn sự sầu não và đau đớn đó nữa. Thưa quý vị, đó là điều cao quý trong sự cứu chuộc của Chúa cho chúng ta. Và do đó, khi chúng ta biết được điều này, thưa quý vị, chúng ta nhận thức được, chúng ta tin Chúa, và chúng ta có tinh thần hạ mình, khiêm nhường, và đến gần với lại ăn sủng tình yêu thương của Chúa càng nhiều hơn. Khi chúng ta hiểu được, biết được những cái gì mà Chúa trải qua, thì lòng chúng ta càng cảm kích Chúa và yêu mến Chúa càng nhiều hơn nữa, thưa quý vị. Ông mục sư John Flavel, ông nói rằng từ một sự thống khổ đau khổ của Chúa Giêsu thì chúng ta được sự chiến thắng. Từ sự lên án của Ngài, chúng ta được xưng công bình. Từ sự đau đớn của Ngài, chúng ta được nhẹ nhàng. Từ lằn roi Ngài chịu, chúng ta được chữa lành. Từ những rủa sả Ngài chịu, chúng ta được phước hạnh. Từ những cây gai đâm đầu trên đầu Ngài, chúng ta được sự vinh quang. Và từ cái chết của Ngài, chúng ta được sự sống. Chúng ta cùng học thêm về lời cầu nguyện của Chúa Giêsu tại đây một ít nữa. Chúa Giêsu cầu nguyện, Ngài lặp đi lặp lại 3 lần. Và như chúng ta đã học, Chúa Giêsu biết là Ngài chết để chuộc tội. Thưa quý vị, có thể có một số người đối diện với cái chết giỏi hơn là Chúa Giêsu tại đây. Tại sao người ta đối diện với cái chết giỏi hơn? Bởi vì cái chết của họ khác với lại cái chết của Chúa Giêsu, thưa quý vị. Chúng ta có thể hỏi rằng làm thế nào Chúa Giêsu có thể xin Chúa Cha cắt cái chén thành nộ khỏi Ngài, dầu Ngài biết là Ngài sẽ đi con đường này. Chúa Giêsu biết công việc của Ngài đến thế gian là công việc của Chúa Cha từ khi Ngài còn nhỏ mà. Thưa quý vị, ý chỉ của Đức Chúa Trời, làm theo ý của Đức Chúa Trời, không làm cho những cơn đau hay là những cái sầu não tê liệt đi. Nhưng mà ý chỉ của Đức Chúa Trời sẽ đem lại sự an ủi, sẽ đem lại sự bình an cho con dân của Ngài. Và Chúa Giêsu cầu nguyện, nếu có thể được, nếu có cách nào khác mà Chúa Giêsu không phải chịu mang tội lỗi của quý vị và của tôi trên thân thể của Ngài, thì xin Chúa Cha đừng cho Ngài đi trên con đường này nữa. Chúa Giêsu nói cầu nguyện với Chúa Cha trong cái bản chất của con người, nhưng mà trong bản chất của Đức Chúa Trời thì Ngài cũng gớm ghét tội lỗi nữa. Cho nên một điều mà kinh khủng, quý vị tưởng tượng như là quý vị là những người mà ăn ở sạch sẽ quen rồi, mà bây giờ quý vị đi vào một cái nhà mà thấy gián nó bò đầy hết đó. Thì hay là quý vị mà nằm ngủ mà gián mà nó bò lên tay lên chân của mình đó, hay là chuột mà nó bò lên như vậy đó, thì quý vị tưởng tượng rằng quý vị thấy nó khủng khiếp dơ lắm phải không? Quý vị không thể nào chịu nổi những cái điều đó được. Nhưng tưởng tượng Chúa Giêsu là đấng thánh khiết mà bây giờ Ngài mang tội lỗi dơ dãi ô nhiễm, điều mà rất vô cùng khủng khiếp. Cho nên Chúa Giêsu cầu nguyện, nếu có con đường nào khác thì xin Chúa Cha cho đừng đi con đường này nữa. Nhưng mà Chúa Giêsu cầu nguyện như thế nào? Song không theo ý muốn con mà theo ý muốn Cha. Thưa quý vị, đây là mẫu mực để chúng ta học trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha. Chúng ta cần nhờ cậy Chúa trong tất cả những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thử thách như là Chúa Giêsu trải qua. Và chúng ta cầu nguyện dâng lên cho Chúa tất cả. Chúng ta không giấu điều gì, chúng ta không bào chữa, chúng ta không có cái thái độ cay đắng rồi than phiền rồi trách móc. Nhưng mà ông mục sư Ryan, ông đưa ra bài học trong vấn đề này rằng, ông nói rằng cầu nguyện là điều tốt nhất khi gặp thử thách hay là hoạn nạn. Cầu nguyện là điều tốt nhất, thưa quý vị. Ông nói thêm rằng chúng ta cần hoàn toàn thuần phục theo ý chỉ của Chúa. Ông nói rằng một khuyết điểm lớn nhất của người tin Chúa đó là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện như lời Chúa dạy. Một điểm cuối cùng mà chúng ta học trong phần này nữa là các môn đệ của Chúa Giêsu ngủ gật, ngủ mê trong khi Chúa Giêsu cầu nguyện. Chúng ta có thể học một phần này trong một bài giảng riêng, thưa quý vị, nhưng mà chúng ta đưa ra những điểm chính là tại đây. Lúc bấy giờ các môn đồ của Chúa đã quá mỏi mệt rồi. Chúng ta có thể nói rằng họ quá đừ sau một ngày rồi. Và Mác ghi lại thêm rằng họ không biết trả lời như thế nào khi mà Chúa hỏi họ. Chúng ta thấy mắt họ, Kinh Thánh ghi lại rằng như thế nào? Nặng quá rồi, buồn ngủ quá rồi, lòng của họ không thấy gì nữa hết, bởi vì nặng nề và đầy những cái ưu tư. Thưa Hội Thánh, chúng ta cần phải như là những người chiến sĩ cầu nguyện, thay vì lơ là hay là mắc nặng và buồn ngủ. Ba điều mà chúng ta có thể học trong vấn đề cầu nguyện, tỉnh thức cầu nguyện, thưa quý vị. Những nhu cầu khó khăn của chúng ta cần phải luôn luôn trình dâng lên cho Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện như Chúa Giêsu nói là để tránh cám dỗ và tội lỗi. Thưa quý vị, lòng sốt sắng, dấn thân trong việc hầu việc Chúa là điều tốt, nhưng mà chưa đủ, thưa quý vị. Phi-e-rơ đã sốt sắng hết lòng, chắc chắn theo Chúa, nhưng mà thất bại. Chúa dạy chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện. Chúa nói chúng ta cầu nguyện, và sứ đồ Phao-lô cũng nói chúng ta cầu nguyện liên tục, tỉnh thức để mà có thể nhìn thấy những cái thử thách, những cám dỗ. Một điều khác nữa mà chúng ta học tại đây, thưa quý vị, sau khi trở lại nhìn thấy môn đồ ngủ gục, ngủ gà, ngủ gật ba lần, thì Chúa đối xử với họ như thế nào? Chúa Giêsu nhân từ mềm mại, Ngài nói với các môn đệ, Ngài biết sự yếu đuối của họ. Ngài nói rằng tâm thần các ngươi thì muốn lắm đó, nhưng mà xác thịt của các ngươi mệt mỏi, yếu đuối, các ngươi không có thể nào mà chống cự được. Ngài nói với họ, các ngươi không thể tỉnh thức với ta được một giờ hay sao? Thưa quý vị, bản chất của con người của chúng ta là như vậy, phải không quý vị? Chúng ta tưởng mình mạnh mẽ, chúng ta vươn lên, chúng ta cố gắng sức lực của mình khi không có những cái điều gì xảy ra. Nhưng mà khi gặp những thử thách, chúng ta lơ là trong sự cầu nguyện, chúng ta ngủ mệt mỏi, chắc chắn rằng chúng ta sẽ thất bại. Thưa quý vị, Chúa của chúng ta là đấng ân sủng đầy yêu thương, trọn vẹn nhân từ, Ngài cứu chuộc, đó là điều mà cao quý mà Chúa ban cho chúng ta là những người con cái của Chúa. Chúa biết chúng ta, thưa quý vị, chúng ta sẽ thất bại dài dài trong con đường chúng ta theo Chúa, nhưng mà Chúa biết và Chúa thông cảm, và Chúa luôn luôn khích lệ, đang đợi chúng ta, Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài, luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện. Chúng ta hãy để cầu nguyện.